Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ năm của tháng mấy? Tháng năm. Thứ năm đầu tháng năm. Mà mỗi thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, thì chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và nhớ lại ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu lập mấy bí tích? Thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu lập mấy bí tích? Có tất cả bao nhiêu bí tích? Có mấy bí tích? Giờ này không biết à? Có mấy bí tích? Giờ có những người không nhớ, không biết, hỏi lại và trả lời. Ai biết trả lời to lên. Có mấy bí tích? 7 bí tích. Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ chúng ta thấy là đôi khi những cái câu giáo lý hỏi thưa nó cũng có giá trị. Có giá trị là giúp mình nhớ được dễ dàng hơn. Nó có vần, có điệu. Còn bây giờ nếu mà đọc vào đứng mà kể 7 bí tích, một là bí tích này, hai là bí tích này, có khi mình không nhớ, phải không? Nhưng mà đọc theo đúng, có 7 bí tích. Thứ nhất là phép rửa tội. Thứ hai là phép. À, lúc đó thì mình mới dễ. Chứ còn bảo là kể mà đọc mà nói thì khó. Vậy thì ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi giơ tay. Rửa tội. Có khi mấy người: ủa, mình rửa tội chưa nhỉ? Ai có đạo tức là lãnh nhận bí tích rửa tội. Bây giờ hỏi ai có đạo thì giơ tay. Mà hỏi ai lãnh nhận bí tích rửa tội không giơ tay. Có phải không? Có khi mình không phân biệt được cái đó nữa. Nói ai có đạo giơ tay. Ai có đạo? Đạo Công giáo đó. Rồi ai đã rửa tội rồi giơ tay. Ủa sao vậy? Có khi nó không bằng nhau là sao? Cái số người mà giơ tay rửa tội và số người nói là mình đã là người có đạo nó phải bằng nhau. Vì khi mình rửa tội tức là mình có đạo, tức là mình gia nhập vào đạo Công giáo, mình trở thành con của Thiên Chúa, thành viên của giáo hội Công giáo qua bí tích rửa tội. Rồi ai lại lấy nhật bí tích giải tội giơ tay. Rồi ai đã lấy nhận bí tích mình Thánh Chúa giơ tay. Rồi ai đã lấy nhận bí tích thêm sức giơ tay. Ai đã lấy nhận bí tích hôn phối giơ hai tay. Chú thằng kia mà cũng giơ tay à con. Cái thằng bé này cũng giơ tay à. Sơ cũng giơ tay luôn à. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là rửa tội rồi giải tội rồi mình Thánh Chúa rồi dạ rồi gì nữa thêm sức là bốn bí tích đấy. Ba bí tích gọi là khai tâm Kitô giáo là rửa tội, là thêm sức và mình Thánh Chúa, là ba bí tích gọi là khai tâm Kitô giáo. Rồi khi mình phạm tội thì mình đã nhận bí tích giải tội. Rồi khi mình đi lập gia đình mình đã nhận bí tích hôn phối. Rồi ai đã lãnh nhận bí tích truyền chức thánh giơ tay. Con bé kia nó giơ hai tay rồi kìa. Còn đứng lên nó sợ người ta không thấy nó giơ hai tay nữa. Thì bí tích truyền chức thánh như đây có mỗi tôi với lại là ngoài kia có ba cha đang ngồi tòa giải tội đó. Đó ba cha ngó nghe cha có giơ tay không. Rồi ai đã lãnh nhận bí tích, còn bí tích gì nữa? Sức dầu. Ai đã lấy nhận bí tích sức dầu thánh giơ tay. Bà kia bảo ôi mình giơ nhỡ bị chết thì sao. Có phải sức dầu thánh là giơ tay là chết không? Không, nó có phải đâu. Vậy thì bí tích dầu, sức dầu thánh là bí tích mà sức dầu cho những người bệnh nặng, để nhờ bí tích sức dầu ấy họ chịu đựng được cơn bệnh và nhờ ơn Chúa họ được phục hồi sức khỏe. Đó là bí tích sức dầu thánh. Chứ không phải sức dầu là coi như đi bắn muối. Không. Nhớ nha. Vậy thì ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu lập mấy bí tích? Hai bí tích. Thứ nhất là bí tích. Thứ nhất là bí tích. Bí tích thánh thể. Thứ hai là bí tích. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy, là bí tích truyền chức thánh. Chị em nhớ dùm cái là ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Lúc ngài nói các con hãy lãnh nhận mà ăn. Rồi lãnh nhận, Chúa Giêsu lập bí tích truyền chức thánh khi nói các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Thì hai bí tích ấy mỗi ngày thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể để nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể. Qua thánh thể mình nhận thấy rằng là Chúa đã yêu thương nhân loại như thế nào. Qua bí tích thánh thể mình cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người như thế nào. Thịt ta chính là của ăn, máu ta chính là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống đời đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Cho nên mỗi ngày thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng như hôm nay, chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể. Và khi chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể thì chúng ta nhớ rằng làm sao mà có được thánh thể. Ai sẽ đọc lời nguyện để bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa? Ai? Ai đọc lời nguyện đó? Các linh mục, các giám mục. Vậy thì ngày thứ năm đầu tháng, anh chị em nhớ đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, cho hàng giáo sĩ, cho những người mà được Chúa mời gọi là hãy làm việc này mà nhớ đến thầy, cho những người mà Chúa chọn và trao ban nhiệm vụ là phân phối, trao ban ơn của Chúa là các bí tích. Nếu không có linh mục thì không làm sao mà chúng ta có thánh lễ được. Nếu mà không có linh mục thì không ai có thể cử hành các bí tích cho chúng ta được. Cho nên một cộng đoàn mà có được linh mục thì đấy là có sức sống. Và khi mà có sức sống như vậy, anh chị em biết được rằng là nhờ thánh thể. Nếu mà anh chị em đến đây mà cầu nguyện mà không có Chúa Giêsu thánh thánh thì ta thấy rõ ràng không có sự hiện diện sống động đích thực của Chúa Giêsu hiện diện bằng chính một Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, một Chúa Giêsu đã chịu chết, một Chúa Giêsu sống lại, một Chúa Giêsu hiển vinh ngự bên hữu Thiên Chúa và đang hiện diện ở đây giữa chúng ta nơi bí tích. Bí tích, bí tích thánh thể. Vì thế mà anh chị em nhớ cầu nguyện cho các linh mục, cho chúng tôi những ngày thứ năm, những người mà Chúa mời gọi làm công việc của Chúa, làm công việc là đọc lời truyền phép ấy để bánh và rượu trở thành thịt máu, để cho con người ta có thể đón nhận lời của Chúa nói: hãy lãnh nhận mà ăn, đây là mình Thầy, đây là thịt máu của Thầy. Làm sao có được nếu không có những linh mục? Tuy nhiên thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói rằng là ơn thánh chứa đựng trong những bình sành. Những linh mục là những cái bình sành. Bình sành thì nó bể không? Bình sành dễ bể không? Dễ bể hay dễ vỡ?
Dễ vỡ.
Dễ vỡ chứ không dễ bể. Bình sành dễ bể, dễ vỡ, dễ sứt, dễ mẻ. Cho nên phải trân trọng, phải nâng niu nó, phải gìn giữ nó. Dễ bể, dễ mẻ lắm. Con người chúng tôi là cái bình sành, dễ vỡ, dễ mẻ, dễ bể, dễ xa trước cám dỗ lắm. Ơn thánh chứa đựng nơi cái con người yếu đuối, mỏng giòn, mong manh này, thưa anh chị em. Vì thế anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cho các linh mục. Vì có nhiều mục tử đã ở trong sương mù, gọi là những mục tử trong sương mù, vì không chống trả nổi cơn cám dỗ, đã sa ngã, đã sống ở trong sương mù. Những mục tử mà đang bị thử thách, chưa vượt qua được, hoặc đã bị thử thách và không vượt qua được. Rồi có những linh mục đang nằm trên giường bệnh, nhất là những linh mục ở trong các nhà hưu, tuổi già, sức yếu, bệnh tật, ở trong nhà hưu, vợ con không có, người thân thì cũng chẳng có là bao, con chiên ngày bổn đạo ngày xưa bây giờ còn mấy nữa, vì họ đang rất cần lời cầu nguyện, sự thăm viếng, thăm nom, an ủi của anh chị em, những con chiên bổn đạo. Rồi anh chị em cầu nguyện cho những linh mục đang dấn thân trong những nơi truyền giáo ở vùng sâu vùng xa, tại những giáo điểm tin mừng, những giáo điểm truyền giáo, nơi đó khó khăn, nơi đó thiếu thốn, nơi đó cực khổ, nơi đó vất vả. Những người linh mục ấy đôi khi cảm thấy rất cô đơn, cảm thấy rất cô độc, cảm thấy rất là lẻ loi, không được bênh đỡ, không được nâng đỡ, không được chở che, không được hỗ trợ, vân vân, cảm thấy một mình đơn độc lắm, thưa anh chị em. Cho nên khi mà Đức Giêsu nói rằng thịt ta chính là của anh, biển làm sao có được thịt máu Chúa để mình đón nhận nếu không có các linh mục. Vì vậy mà giáo hội rất cần những linh mục, những linh mục như lòng Chúa mong ước, những linh mục như lòng Chúa mong ước, chứ không phải những linh mục như là người linh mục ấy mong ước mình là. Có khi chúng tôi mong ước làm linh mục để được hưởng thụ, chúng tôi mong ước làm linh mục để mà được vinh thân phì gia, chúng tôi mong ước làm linh mục để mà được hưởng bổng lộc, hưởng bổng lợi, hưởng đặc quyền đặc lợi, vân vân. Chúng tôi mong ước làm linh mục để mà được là gọi là cha, được gọi là thầy, được gọi là vân vân và vân vân. Dễ bị cám dỗ lắm, dễ bị cám dỗ lắm. Trong khi chính Đức Giêsu nói rằng thịt ta chính là của ăn đây, mà linh mục là người được gọi là Kitô thứ hai, thì người linh mục ấy cũng phải nói được với giáo dân rằng thịt tôi chính là của ăn cho người giáo dân này. Thời giờ của tôi, sức khỏe của tôi, khả năng của tôi, tiền bạc của tôi, những cái gì tôi có đây, anh chị em hãy xài đi, hãy dùng đi. Vì như Đức Giêsu, Ngài không tiếc gì cả, không tiếc gì cả, thời giờ, tiền của, sức lực không tiếc gì cả. Và ngay cả mạng sống của Ngài, Ngài còn không tiếc với con đàn chiên mà. Này, hãy nhận lấy đây thịt tôi đây nè, hãy nhận lấy mà ăn đi. Để có được sự sống đời đời thì cái người linh mục ấy, cái người mà đi theo Đức Giêsu ấy phải dám nói với người giáo dân rằng là đây thì giờ của tôi đây, đây sức khỏe của tôi đây, đây khả năng của tôi đây, đây tất cả những gì mà Chúa trao ban cho tôi đây. Anh chị em hãy dùng đi, hãy nhận lấy đi, hãy nhận lấy mà, hãy nhận lấy mà, tỏ lên hãy nhận lấy mà. Mà ăn, mà muốn ăn được thì phải làm sao? Anh chị em muốn ăn một món ăn thì cái miếng ăn ấy, đồ ăn ấy phải là ăn được thì tôi mới ăn. Cầm cục đá bảo là hãy nhận lấy mà ăn, ăn không? Cầm lấy hòn gạch hãy nhận lấy mà ăn, ăn không? Không. Cầm với cái gì mà phải ăn được cơ? Mà Đức Giêsu cầm chính thân mình của Ngài, thịt tôi đây hãy nhận lấy mà ăn. Thì người linh mục không cầm cái thịt của mình, nhưng mà cầm cả cuộc đời của mình, thời giờ, công sức, tiền của, khả năng của mình. Đây, anh chị em hãy nhận lấy mà ăn. Thời giờ của tôi là dành cho anh chị em, thời giờ của tôi là dành cho công việc mục vụ, thời giờ của tôi là dành cho Chúa, thời giờ của tôi là dành cho việc của giáo hội. Anh chị em cứ nhận lấy đi, hãy nhận lấy cái thời giờ của tôi để mà ăn, mà dùng đi. Phải ăn được kìa, đưa người ta cái mà không ăn được thì sao người ta ăn, đưa người ta cái người ta không nuốt được. Anh chị em thấy bây giờ có nhiều thứ như thật mà không phải thật, đó là đồ gì? Thí dụ có gạo giả không? Có trứng vịt lộn giả không? Có gì giả nữa? Trứng gà giả có không? Có, cho nên có nhiều người mua gạo về nấu lên nhai nhỏ 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 nhỏ. Ủa sao gạo hôm nay gạo dai quá, gạo dẻo quá mà nhai mãi như xi gôm, mà nhai mãi không nát ra, nhỏ 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 nhai mãi không được. Thì chúng ta thấy rằng là có thể nhìn rất là ngon, nhưng mà cái điều quan trọng là ăn được chứ không phải là nhìn đẹp. Nhìn đẹp mà không ăn được có ích lợi gì không? Có ích lợi gì không? Không. Nhìn đẹp lắm, nhìn rất là dễ thương, nhìn rất là bắt mắt, nhìn rất là ngon. Quá, wow, này mà ăn rồi thì ngon lắm. Nhưng mà nhai oắm 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 nhai không nát, và có nhai được cũng không nuốt được. Mà có nuốt được cũng không lợi ích, không có bổ gì cho cái thân xác này. Vậy thì cái của ăn ấy còn nghĩa lý gì nữa hay không, thưa anh chị em? Cho nên cái hàng mà ăn được không phải là chỉ là cái bề ngoài, cái mẫu mã bên ngoài nhìn đẹp. Chúng ta thấy bây giờ có mấy cửa hàng chay á, em để ý không? Ăn chay á, bị ăn chay mà không được ăn mặn, không được ăn thịt á, nhưng mà người ta làm bằng bột, mà con heo quay bằng bột, có thấy không? Người ta làm màu, người ta làm cái mỡ nhìn, trời ơi, rất là hấp dẫn. Nhưng mà hóa ra nó bằng bột. Rồi con vịt quay, rồi con gà quay, nhìn rất là ngon hấp dẫn. Mà có khi nó còn mắc hơn là đồ thường. Đồ chay còn mắc hơn đồ thường. Ăn chay để dành làm việc bác ái, mà ăn chay nó còn mắc hơn ăn thường thì ăn chay làm cái gì? Nhưng mà người ta thích ăn chay bằng kiểu đó. Vô hàng ăn chay phải kiếm cái con gà quay, nhìn đúng gà quay, nhìn tô mì xào đúng mì xào, nhìn thấy giò chả đúng giò chả, nhưng mà cắn vào toàn là bột không. Có không? Mà nó mắc không? Mắc hơn thường, tại vì công phu hơn, mắc hơn nhiều. Thế thì nếu mà một cái của ăn mà chỉ nhìn cái bên ngoài nó như vậy mà ăn vào nó không phải vậy, thì của ăn nó có phải là thật không? Không thật. Cho nên Đức Giêsu nói rằng thịt ta chính là của ăn, đây là thịt thật, máu thật của Ngài trao ban chính cho chúng ta, và gọi Ngài là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này có được sự sống đời đời, và ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Anh chị em mình làm sao mà có thể đến đây được, làm sao mà có thể tin được, làm sao mà có thể nhận biết Chúa Jesus Thánh Thể được nếu mà không được Chúa Cha sai định, không được Chúa Cha lôi kéo mời gọi. Không ai đến được với ta nếu Cha ta không lôi kéo người ấy. Không ai đến được với Chúa Giêsu nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Anh chị em đến đây có ai lôi không? Có không? Có ai kéo không? Có ai dụ không? Có ai dỗ không? Có ai cho tiền cho bạc để đến đây không? Nhưng mà anh chị em đến đây, sở dĩ anh chị em đến đây được không phải sức của anh chị em. Sở dĩ tôi có thể đứng đây được với anh chị em không phải sức của tôi. Vì chính Đức Giê-xu nói rằng không ai đến được với ta nếu cha ta không lôi kéo người ấy. Không ai đến được với ta, tức là đến được với Chúa Giê-xu, nếu không được Chúa Cha lôi kéo. Vậy thì tất cả anh chị em mình có mặt ở đây là một cái ơn lớn, vì được chính Chúa Cha lôi kéo, được chính Chúa Cha đưa đẩy mà đến đây gặp gỡ được lòng thương xót của Chúa nơi Đức Giê-xu. Đây là một cái ân huệ rất lớn. Hallelujah! Mãi lên, hallelujah! Phải cảm thấy như thế cơ anh chị em. Nếu mà mình đến đây, sức tự nhiên mình không đến được đâu. Có những người già, người yếu, người bệnh. Sáng ngày tôi gặp một cặp vợ chồng tới 80 mấy tuổi. Đâu rồi? Cặp vợ chồng ngồi đâu rồi? 80 mấy tuổi. Ông à? Phải, ông phải không? Bà ở đâu rồi? Trời ơi, để bà đâu mất rồi? Đây, gọi bà lên đây. Hai ông bà lên đây, mau. Hai ông bà dắt nhau lên đây. Bà lên được, sáng ngày bà còn dắt tay ông cơ mà. Để ông đến ông dắt bà lên ngồi đấy. Đây, mời ông lên đây. Rồi, dắt bà lên đây. Rồi. Đây, ông hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con 87 ạ.
Wow, trong một trong hóa tay thưa anh chị em. Gần 90 tuổi, ông ở máy đâu?
Dạ thưa cha, nếu hiện thời bây giờ thì con đang ở về thuộc giáo phận Xuân Lộc và giáo xứ Thánh Tâm và giáo hộ Fatima.
Vâng, ông có đạo không?
Dạ thưa cha, thì nói có đạo thì con phải nói để con nói tất cả các em út của tất cả cộng đoàn đây rồi.
Nghĩa là sao? Nghĩa là ông 88 mấy? 87 tuổi, ông có đạo không?
Dạ thưa có, dạ thưa dạ, con cảm đời con có được ạ. Dạ.
Ông có đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ từ con mới có đạo từ năm cha đạt cho con từ năm 2005, ngày 13 tháng 8 năm 2005 hồi chia 7 giờ rưỡi tối ạ.
Ủa. Là bao nhiêu tuổi? 2005. Bao nhiêu? 17 năm hả? 12 năm. Mới được 12 năm, lúc là ông bao nhiêu tuổi? 12 năm, đây 13. Đây. Ông ai đỡ ông bà lên đây để cho mọi người thấy giùm các ạ. Ông anh đỡ ông lên cái, ông bước lên. Ông bước lên trên này. Đỡ ông lên cái. Đây, rồi, thấy ông chưa? Rồi, đỡ bà lên giùm tôi cái. Đỡ bà lên. Thôi, đỡ bà lên.
Rồi. Rồi,
bà lên. Rồi. Này, bà nói bà bao nhiêu?
Dạ thưa cha, con 84 tuổi.
84 tuổi. Ông này là gì của bà?
Dạ thưa là chồng con ạ.
Còn bà này là gì của ông?
Dạ thưa vợ con ạ.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay. Một người 87, một người 84. Và đây là bà này là
đầu con, mẹ đỡ đầu con.
Bà mẹ đỡ đầu. Mẹ đỡ đầu cả hai vợ chồng. Bà mẹ bao nhiêu tuổi? Bà bao nhiêu tuổi?
Bà 80.
Bà mẹ 80 mà con 84 với 80. Cho mời cho phát thay thưa anh chị em.
Thưa trình cha, là cái lúc bây giờ thì con nói hẳn đã lớn tuổi rồi, mà khi con mới biết Chúa, con trở về con theo Chúa, thì trong lúc bây giờ thì tìm người đỡ đầu thì nó cũng hơi khó lắm, không phải khó lắm chứ không ạ, ai cũng thấy muốn đỡ đầu mà thấy nhỏ quá, thành ra không biết nói sao, và thành ra không ấy, để sau thì cái có ở trong ban hành giáo mình mới cử người ra đi tìm, thì bây giờ mới cứ miễn là coi đỡ được cái rồi thì là bây giờ con mới có người đỡ đầu, thì cũng nhờ có người đỡ đầu thế con mới biết cửa Chúa mà con đến để chúng con theo Chúa, còn sống đến ngày này thôi. Thì cảm ơn cha và cộng đoàn.
À, nguyên nhân nào, động cơ nào thúc đẩy ông mà một người 87, một người 84 mới quay trở về với Chúa? Và làm sao, cái nguyên nhân động cơ nào thúc đẩy ông quay về? Trước đó thì ông đạo gì?
Thà trước con thì nói thật ra mà nói đó, thì trước thì cũng như hôm con để mới chê rồi thì con nói với cha chánh xứ, cha giáo xứ ở cha đạo.
Ông có đạo, ông đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Rồi động cơ nào mà thúc đẩy ông được quay về với Chúa?
Đó là ý nguyện của con mà con đã chứng thực cho Chúa. Thì sau một con bệnh tật, nghĩa là 6 tháng trời, nghĩa là làm bán thân bất toại, nhưng sau cái có một đức tin gì đến để gợi ý cho con một ấy, con sẽ tự nghĩ đến rằng là con bị trước đây thì con bị tai nạn, bị gãy cái xương chậu ở bên này nhá. Thế thì mà con không có đau, nhưng cái năm coi như là năm hai năm ấy con tự nhiên con đau mà đó, con đau mà đi không nổi thì con mới chốt thuốc nào cũng không khỏi, thuốc nào cũng không khỏi. Thì đến lúc thì lúc bây giờ thì con mới vào thì ấy, thì sau con mới nghĩ bảo chắc như này là mình là bệnh tật chứ đâu có mà mình thương tật chứ đâu có phải là bệnh tật. Đó, mình bị thương mình bị chắc cái vấn đề cái mạch máu của mình nó không thông, thành ra nó mới tắc nghẽn. Thì thôi bây giờ mình đi chích nhẹ thì có được. Thì bây giờ mới có mấy người bà con cũng như là hôm nay cũng đi mấy con đây, những ân nhân của con đó là 5 người nữa còn ngồi dưới kia. Thì cô cũng nói con mới đi tìm người thầy thuốc cho con, ông thầy lang chích ấy, mà người ta gọi là xin phép cha và cộng đoàn ta gọi là lá băm đó. Thì coi như là đến chích cho con. Thì nói thật là đó, thì ông đến ông chích thì ông nói con bảo ông có đức tin không? Bảo thì tôi đương nhiên tôi có đức tin, bởi người một người bệnh hoạn thì đương nhiên muốn khỏi bệnh thì cái đức tin này phải có rồi chứ làm sao ông có đức tin. Bảo thế mà ông ngồi giao ông bảo sao? Thì ông bảo là nếu mà bây giờ mà tôi không biết gì cả, mà bảo tôi bây giờ cứ đi hàng ngày mà cứ đi ra bao nhiêu nhà mua hết tất cả vào và đốt vào trong lò hương của ông Thánh Martin đấy mà cầu xin là nếu mà chúng tôi mà khỏi thì tôi sẽ đem cả nhà tôi vào trở về theo Chúa. Thế ông bảo thôi rồi, thế mà thì chỉ mấy cha mấy cộng đoàn là cũng là do một ơn Chúa mà chúng con thì người Trần thì không biết được cơ, mà sau đó con thấy mà đến con nói thì cũng hay tin. Còn 15 ngày thôi thì ông ấy đem ông chữa cho con thì ông chẳng có gì cả. Ông ấy lấy cái thuốc của bên chùa An Thái ở bên
chùa Tịnh Độ
Long Thành
này. Long Thành Tịnh Độ.
Long Thành.
Yeah. Rồi cuối cùng thì còn bà thì bà bệnh gì?
Dạ thưa cha, con là mình con bị nó hơi say khớp rồi cha đi không được, con đi không được 2 năm rồi con không đi được. Thì các chùm vẫn mang mình thánh vào này trước lễ cho con các ngày lễ, giờ con không đi được. Hôm nọ con định đi mà rồi thì là con có nói với cha xứ bảo có đi được thì đi, mà không đi được thì là anh em phụ. Con bảo con sợ lắm cha ơi, cha bảo sợ ai, bảo ai con cũng sợ hết. Thế cha mới bảo cha cười, cha bảo tội nghiệp quá. Thế thôi, chứ không nói gì hết rồi, chị trà, còn hết ạ.
Rồi, hôm nay là động cơ nào thúc đẩy hai ông bà lặn lội mãi từ Xuân Lộc để hai ông bà đến giao điểm tin mừng này?
Vâng.
Thì thưa cha, thì con thì trước đây thì con muốn nói để nói hết đã thì
sao? Được rồi, làm sao mà động cơ nào thúc đẩy ông đến đây?
Vâng. Thì động cơ thúc đẩy là con chữa khỏi bệnh thì con đến đây, mà đến đây thì con về theo Chúa. Còn động cơ thúc đẩy đến đây là con cũng nhờ trong 3 tháng vừa qua thì con nghe tin cha, thì từ khi con ở Chí Hòa cơ, mà con muốn đi lắm cơ mà điều kiện nó không có, vừa điều kiện nọ vừa tài chính vừa đại lực cũng không có cái gì cả, con cũng không thể khả năng đi được. Chứ còn nếu mà con đi Chí Hòa mà nếu con chưa tối mà...
rồi cuối cùng sao ông đến đây được?
Thế thì bây giờ thì con đến đây thì con nhờ được cái có một bà ở trong ấy, chị ở trong hội Anna thì có trang để lại cho nhà con cái máy 500 ấy, để cho con nghe. Thì nhà con được cái đó thì nhà con nghe đấy, thì mà con cũng nghe mà tất cả mà mở phải suốt ngày nắm người ta nói con xin phép cha, người ta nói bảo không để cha ăn, không để cha nghỉ, không để cha bắt cha từ sáng đến tối, từ tối đến sáng cái này thì không cho cha ăn nó không, và này người không cho hàng xóm ngủ nữa. Đấy, con bảo thôi thì ông bà thông cảm cho, nghĩa là bà ấy sợ ra tôi, bà ấy cũng nhờ đó bà ấy thoải mái, bà ấy nằm không thấy đau nhức nữa. Thôi bây giờ ông được thì thôi bây giờ tôi cầu cho thế, bây giờ thì tôi cố gắng làm sao tạo điều kiện để cho nhà tôi được đi đến gặp cha, để mà trình với cha mấy cộng đoàn để xin cầu xin cha và cầu xin cộng đoàn để hiệp ý cầu nguyện lên Thiên Chúa.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là cái máy mà ông bà nghe suốt ngày suốt đêm mà không cho cha ăn, không cho cha ngủ, bắt cha nói mãi. Có những người bảo là sao mày không cho cha ngủ nghỉ vậy, mày bắt cha nói từ sáng tới tối, sao cha chịu nổi, không ăn uống gì cả mà nói được, nói cả ngày cả đêm, có phải cái máy này không ạ?
Dạ, thưa
hả?
Vâng ạ, vâng. Máy ý, máy cũ, còn bây giờ cha cho máy mới.
Bà mẹ đấy đâu khôn quá, máy của bà là máy cũ thì cha tặng cho bà máy mới, đây tặng cho bà máy mới nha.
Rồi. Xin phép cha mà mẹ nuôi mẹ thiên liêng, con không dám nói láo nha, sao vậy đâu? Là bởi cái máy là để cho con là máy cũ, thế nhà con nói là máy này máy cũ, rồi con bảo cũ thì cũ miễn là nghe được thì được rồi.
Rồi, xin bà đỡ đầu cho hai đứa con mà lớn tuổi hơn bà thấy sao?
Con mừng lắm, con nghĩ là được hai linh hồn, con đưa được hai linh hồn về chùa. Con mừng. Cha không có máy à? Con cầu không được thưa cha.
Bà vừa nói gì với ông?
Dạ thưa, vâng. Con nói quen rồi, dạ thưa anh cầm giùm em.
Anh cầm giùm em, trời ơi. Tình già càng gì, càng già càng gừng, càng già càng cay. Rồi sao
bây giờ vẫn gọi là anh em đấy? Vâng. Và ông thì cứ gọi em ơi em, đến đây cho anh bảo.
Rồi mời hai bà dắt nhau xuống nhé, đỡ hai ông bà xuống kiểm tra. Rồi. Chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là dễ thương, bà mẹ đỡ đầu thì ít tuổi hơn là hai đứa con của mình, bà mẹ là 80, đứa con là 84, đứa là 87, phải không? Và vẫn còn anh em ngọt xớt. Và cái điều quan trọng là gì? Họ có được đức tin. Điều quan trọng là như vậy. Và Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng này hôm nay là ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Cái điều quan trọng là tin. Và cái niềm tin ấy, lòng tin ấy được thể hiện qua việc là họ cầu nguyện và họ được chữa lành. Và họ lặn lội đến đây để mà làm chứng, mặc dù tuổi đã gần 90. Anh chị em thấy Chúa làm cái điều kỳ diệu. Còn con, hôm nay con bao nhiêu tuổi? Bé lên đây. Nãy ông cụ 87, còn con bao nhiêu?
Dạ, con 12 tuổi ạ.
Chúa gửi ông 87 đến làm chứng, vì gửi thêm thằng bé 12 tuổi đến làm chứng. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, ông cụ 12 tuổi, ông cụ được ơn gì? Ông cụ nói mọi người nghe. Nó sợ nó nhìn. Con được mà ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con...
Hả? Được Chúa chữa lành sao, nói cho mọi người nghe.
Được Chúa chữa lành được cổ ạ.
Sao cổ con là sao?
Cổ bị đau.
Rồi sao nữa? Mạnh dạn lên làm chứng mà nó mạnh dạn lên. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, đứng thẳng lên, mấy cái dọ dọ với cái thằng này, mấy đứng thẳng lên coi. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là An Tôn Mai Xuân Thiện ạ. Ở xứ Tam Tổng ạ. Phận Thanh Hóa ạ.
Thanh Hóa. Mỗi người bắt con vào đây. Rồi con đi với ai?
Con đi với mẹ bà ạ.
Với mẹ đâu? Rồi chị lên chị nói cho nó. Bà nữa hả? Bà nội bà ngoại con?
Bà ngoại ạ.
Rồi bà ngoại. Rồi con lên con chia sẻ cho mọi người cái con của con nó được ơn gì.
Thưa cha, là về mà cộng đoàn là con nó bị cái đau ở cái cổ này. Nhưng mà đi khám gọi là ở ngoài Bắc mãi tỉnh Thanh Hóa mà không ra bệnh. Xong con thấy con không ra bệnh. Xong nào con với nghe thì thấy cha là giảng thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà con ao ước con muốn vào, nhưng mà con chưa có điều kiện con vào. Mà bây giờ bệnh của con là rất nặng, con đi đến mãi Thanh Hóa mà không khám không ra bệnh. Thì con vào tập hôm qua con vào và cha là con cầu xin Chúa và cha sơ đầu cho con thì là tự nhiên là đến con ngồi một lúc là con thấy là cái đầu con, cái cổ con là đã không thở như vậy nữa. Mà ai nhìn lên bệnh viện thì ai nhìn thấy cổ con là cũng thấy ngạc nhiên, bảo từ bé đến giờ là chưa có bao giờ mà có cái bệnh như thằng bé này. Nó cứ thở phập phùng giống như thế là cái người bị nấc ấy. Thì con từ quán nay con thấy con vào đây là cha Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con khỏi bệnh, là con mừng lắm. À con.
À, bây giờ con thấy thế nào? Khỏe chưa?
Rồi ạ.
Rồi ạ. Rồi, à, thưa anh chị em, à, những giọt nước mắt của người mẹ rồi của bà ngoại đưa đứa con, đứa cháu của mình vào trong này để cầu nguyện và Chúa đã chữa ngay tại chỗ cho đứa con, đứa cháu của mình. Nó bị bao nhiêu năm rồi?
Cháu nó mới bị cách đây mới đâu hơn 10 hôm. Thì hôm con nhìn thấy thì con cũng mải làm, con nhìn thấy thì con thấy nó phập phùng ở cái cổ. Con ấy bảo chứ, con ơi con bị nấc à con? Nó lại bảo vâng. Vậy là mấy bữa sau con ngồi thì có người đến chơi, con ấy ngồi con xem cái, thấy cái cổ nó cứ phập phùng vậy. Con ấy bảo chứ, con này nhìn nó lại bảo chứ làm sao mà mẹ coi cứ nhìn con từng từng vậy. Vậy con mới bảo chứ mẹ thấy cái cổ con là nó không bình thường cho nên là mẹ cứ nhìn vậy. Vậy con nhìn thì cứ thấy nó phục phùng vậy. Vậy là vì đưa cháu đi khám thì lên huyện, huyện cho nằm viện thì con lại bảo chứ giờ nhà con này đi vắng không có ở nhà. Thì con ấy bảo vậy thì bây giờ họ lại nói là bây giờ cháu nó cái bệnh như vậy thì phải cho lên tỉnh. Thì họ cho giấy con lên tỉnh thì họ khám thì không ra bệnh. Họ lại bảo về là xin lên đa khoa hoặc là ra Hà Nội. Thì con với ao ước cũng muốn đi vào cha lâu rồi nhưng mà con chưa có điều kiện con đi. Thì đợt này con thấy con nó nặng bệnh vậy thì con bảo thôi thì bây giờ trước hết là cứ vào cha đi. Xong là vào cha với cộng đoàn Chúa chữa lành cho con để là con về có như thế nào để con với ra ngoài Hà Nội. Vậy thì từ quán này con vào con thấy ngay được ơn Chúa đã ban cho con ngay ngày hôm qua con vào. Là con ngồi bên Chúa kia con cầu nguyện thì xong là đến lúc mà con nó lên cha đặt tay thì con xuống con nhìn cái cổ con là con thấy là con là nó khỏi hẳn luôn. Thì con mừng lắm. Thì bà ngoại nhìn thấy con lại bảo mẹ ơi là cổ cháu đã khỏi hẳn rồi mẹ, không phập phùng như vậy nữa. Vào mà nội con ở Đông Nai mà các chú nhìn thấy ai cũng phải kiếp con bảo chưa từ bé ăn nhiều cứ thú thấy cái đứa nào mà bệnh như vậy. Không có đứa nào mà bệnh mà cứ phập phùng ở cái cổ giống như người nắc vậy. Mà nó bảo nó mỏi cổ lắm cha. Thì con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện.
Công lao vất vả từ xa đến đây cha tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho con. Cầm lấy, cầm chặt, cầm chặt, cầm cái bao, chặt, cầm chặt, chặt, chặt. Rồi đây, Chúa lòng thương xót gìn giữ con nha, Chúa chúc lành cho con, Thánh Nữ Faustina phù hộ cho con nha. Rồi chúc con đi về bình an. À, thưa anh chị em, Chúa nói ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Và sự sống đời đời chỉ có được nếu chúng ta tín thác vào Chúa. Và khi anh chị em tín thác vào Chúa thì ngay sự sống đời đời Chúa còn trao ban cho chúng ta. Huống hồ gì sự sống đời này, huống hồ gì những bệnh tật thân xác ở trên trần gian này. Đối với Chúa không gì là không thể. Nhưng mà điều quan trọng là có tin vào Chúa hay không. Tin thì có sự sống đời đời. Cũng tấm bánh này đấy. Nhưng nếu người tin thì bảo rằng đây là mình Thánh Chúa. Còn những người không tin thì họ có lên họ rước, họ lên họ nhận, họ vẫn chẳng biết gì. Họ chỉ bảo rằng đây là tấm bánh mà thôi. Vì thế sau khi mà truyền phép thì linh mục nói sướng cao lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Vừa truyền pháp xong hãy lấy nhận mà ăn này là mình thầy, hãy lấy nhận mà uống vì là máu thầy. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Mọi người cúi xuống thờ lại khi linh mục giơ cao mình thánh, giơ cao máu thánh lên. Thưa anh chị em, những lúc ấy chúng ta đang làm gì, đang đi đâu, đừng di chuyển. Nhất là trong nhà thờ, nhất là trong lúc chúng ta đang cử hành phụng vụ, lúc mà đọc lời nguyện truyền phép, giây phút trang trọng nhất, giây phút mà bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa, một phép lạ nhãn tiền xảy ra trước mắt chúng ta, một phép lạ mà chỉ những người tin mới nhận ra được mà thôi. Những người không tin thì thấy rằng ông cha có đọc cái gì hay là trước hay sau khi đọc bánh vẫn là bánh, đúng không? Người không tin thì bánh vẫn là bánh, nhưng với những người tin thì chỉ sau lời nguyện ấy, sau lời truyền phép ấy, bánh không còn là bánh, bề ngoài là bánh nhưng mà bên trong thực sự đã trở thành thịt và rượu, đã trở thành máu Chúa rồi. Bên ngoài mắt xác thịt, mắt thế gian chỉ thấy là không có gì thay đổi, nhưng còn mắt đức tin đã thấy có sự biến đổi. Và linh mục mới công bố rằng đây là mầu nhiệm đức tin. Anh chị em phải hiểu rằng tại sao mà ngay sau khi truyền phép và linh mục phải nói rằng đây là mầu nhiệm đức tin, vì đó là một mầu nhiệm, vì đó là cái điều chỉ hiểu, chỉ thấy được bằng con mắt đức tin. Cho nên với mắt phàm không thể hiểu, không thể thấy được. Mà khi nếu mình tin vào Chúa thì có thể bao nhiêu điều lạ còn xảy ra nữa. Mà cái điều lạ lùng xảy ra mỗi ngày ở đây là khi đọc lời nguyện truyền phép, lập tức bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa. Đấy là một cái phép lạ rõ ràng tỏ tường trước mắt thế gian, nhưng mà con mắt thế gian thì lại không thấy được. Vì thế mà Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng ngày hôm nay lời Chúa nói rằng mọi người đều được Thiên Chúa dạy dỗ. Mọi người đều được Thiên Chúa dạy dỗ, nhưng không phải mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ đều tin vào Chúa. Chỉ những ai tin thì có được sự sống đời đời. Anh chị em mình đến đây là cái phúc lớn lắm, thưa anh chị em. Phúc lớn lắm khi mình đến đây, mình tin mình đến, và mình tin mình đến thì mình được ơn. Và khi mình tin mình đến, mình được ơn thì mình lại phải công bố cái ơn đó, loan báo ơn đó cho người khác. Con được ơn gì của Chúa? Con lên công bố cho mọi người nghe. Lên đây. Rồi. Đứng rồi, con nói cho bố. Con đứng đây. Ông tên là gì?
Cha con là Du Xe Bùi Văn Đình, giáo xứ Trung Nhai thuộc Việt Định Thái Bình.
Ông bao nhiêu tuổi?
Cha con năm nay 64.
64 tuổi, ông vừa được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, là cộng đoàn tôi trước nhất là con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện dâng lên Chúa nhận lời. Con bị bệnh hút 13 năm. Thế rồi con bất tỉnh, thế là còn các cháu của con đưa con đi Hà Nội thì họ lại bảo con là bây giờ là phải mổ ngay, là bởi vì là bị cái thận, bệnh thận của con. Thế là họ bảo nếu mà mổ là phải 60 triệu thì gia đình con không có tiền. Thế đưa con về được mấy tuần thì là bao lại đổ mất nhà. Thế là đến lúc mà được mấy tuần thì cháu của con đây là xin được số điện cha. Thế rồi là nhắn tin cho cha 9 giờ ba rưỡi là coi cha nhắn tin về là coi được ơn Chúa, là coi lúc bấy giờ là trước là con bất không cử động được, là được ở cha và cộng đoàn cầu nguyện Chúa đã nhận lời là Chúa cất bệnh tật cho con, bây giờ là Chúa đã ban con đi lại được. Đấy là con không biết gì hết. Trước nhất là con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện dâng lên Chúa. Con
thưa anh chị em, người ta bảo là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phúc bất trùng lai là cái phúc nó không đến ào ào, phúc rồi phúc. Một cái là may lắm rồi, nhưng mà họa vô đơn chí có nghĩa là cái họa mà nó đến thì không có đến một lần một cái, nhưng mà hết cái họa này đến cái họa kia, bị bệnh gút rồi bất tỉnh rồi đi mổ không có tiền mổ, về nhà thì lại bão nó làm sụp đổ cả căn nhà. Anh chị em nghĩ coi, những giây phút đó mà không có lòng tin thì ta ngã lòng trông cậy mất rồi. Chúa ơi, tại sao như thế? Tại sao mà con bị bệnh như thế này mười mấy năm không được chữa, chứ không khỏi, mà muốn chữa thì cũng không có tiền mà chữa, mà đã không có tiền thì thế, nằm bệnh viện như thế, cấp cứu như thế, mà ở nhà con thì bão nó lại đổ tan tành. Lúc đó liệu còn tin được hay không? Thưa anh chị em, lòng tin đã cứu ông ấy và cứu cả gia đình. Con chia sẻ cho mọi người con tên là gì và chuyện lúc đó xảy ra thì như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con là Du Trang Bùi Văn Đoàn, năm nay con 42 tuổi, con là con đầu của bố con.
Con là con đầu của bố con, đây là bố con
không?
Hả?
Không, con là con cả, trong này tôi cả ngoài Bắc và con lớn đấy.
À, con lớn, con cả, con đầu, nó có ba con. Rồi vì con nói chậm thôi. Rồi lúc mà bố con xảy ra chuyện như thế nào?
Thì bố con bị bệnh gút cách đây mười mấy năm. Thế rồi chữa đủ mọi thứ mà chẳng khỏi. Thế rồi đợt vừa rồi là con bố con nghe là liệt giường rồi. Thế con trong này con về, con mấy anh em về đưa bố đi Hà Nội thì người ta nói là bây giờ là phải mổ cái quản thận nó dài tới 20 phân. Thế là người ta bảo nếu mà mổ là phải mất 60 triệu, mà cũng chưa chắc là đã an toàn, sợ là phải cắt. Thế là nhà chẳng có tiền, về được một tuần cái thì báo đổ nhà ra, xong may con với thằng em con còn ở nhà cõng được. Cái thằng em nó bảo chùi gầm giường cho chắc cú, đậy quá tôi chùi gầm giường xỉ nó đổ gần chết. Thế là con cõng đi được thì bố lại thương hại mẹ, bảo thôi thì cõng mẹ đi trước. Thế là quay về thì được hai anh em đều cõng, phải có một thằng cháu ngoại nữa. Thế thì cõng đi thì chú ban cho là không việc gì. Thế là về là vừa bố như vậy xong bão, con tưởng bố con tiêu rồi ấy. Thế cha xuống cũng sức dầu đưa mình thánh xuống rồi, cũng nhờ chẳng biết làm sao con nhắn tin cho cha để cha nhận lời. 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều là cha trả lời, cha nhận lời và bảo gia đình con hợp ý cùng với cha với cộng đoàn. Đến sáng sau bố con chống gậy, bố con nào dò đi được. Con bảo chả hiểu kiểu gì đó, bố con nhảy tưng tưng, người ta bảo con bị khùng. Thế thì xã ra bảo là tính cho được 60 mét vuông, nó chẳng cho đồng nào. Thế thì bảo bão nó ủng hộ là được 40 triệu, nó tính bằng 60 mét vuông, nó chẳng cho đồng nào. Thế thì tự dưng thì cũng Chúa thương làm sao để dòng ca đi tát với cha xứ ở đấy là cũng đi hô hào được cả nhà bố con lại sống luôn. Này đi vào đây đợi đợi con, bố con hôm nay vào làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì con cũng xin nhờ Chúa nhận lời cầu bầu qua cha và cộng đoàn, rồi cũng xin thêm lời cầu nguyện cho cha và cộng đoàn, cho tất cả những người còn đang đức tin còn đang lỏng lẻo thì xin hãy cố gắng. Đây là cái con và bố con nên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Đức tin còn lỏng lẻo lắm. Chúng ta đức tin còn lỏng lẻo. Đây, tặng cho bố con món quà nha. Đức tin còn lỏng lẻo. Rồi, đây là cái móc khóa nha. Đây, mời ông. Xin Chúa gìn giữ ông, những cửa nhà ông, nhà sập rồi, giờ có Chúa lại cho căn nhà khác, rồi Chúa lại cho vững tin để vào đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nếu mà đức tin còn lỏng lẻo thì anh chị em nghe tiếp một lời chứng nữa được không? Rồi, mời con. Rồi. Đức tin con có lỏng lẻo không?
Rồi con chào cha.
Nói to đi.
Rồi con chào cha, chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Đỗ Thị Liễu, 40 tuổi, con ở địa phận Bùi Chu. Hiện tại con tạm trú ở quận Tân Bình.
Con được ơn gì con nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con muốn lên đây để được làm chứng về Chúa đã cứu sống em con vì được ơn chữa lành cách đây 7 năm về trước. Thì em con lúc đó là 20 tuổi thì em con bị tai nạn giao thông. Thì lúc bấy giờ là khi con ở đây thì nhận được một cái tin là ở từ bác sĩ, người ta tìm trong danh bạ điện thoại, người ta có liên lạc với gia đình. Thì khi chúng con đến thì nó vào khoảng tầm 1 giờ sáng của, tức là của cái ngày âm lịch ấy, thì nó vào. Và thì chúng khi con đến thì thấy em con là đã nằm ở trên, đang hôn mê ở trên băng ca, đang chờ vào để làm những thủ tục để nhập viện. Thì cái xương đùi lúc bấy giờ của em con thì, tức là khi mà quá trình đến sơ cứu thì y bác sĩ người ta gọi là người ta nẹp hai cái chân, cái chân lại để cái xương nó khỏi lung lay. Nhưng khi con đến kiểu nó đau quá hay sao, thì lúc bấy giờ là cái phần từ trên cơ thể từ đầu xuống mà đến cái tầm đùi ý, thì nó thẳng, còn cái phần mà từ giữa đùi mà xuống đến gót chân thì nó lại lệch ra đây, có nghĩa rằng cái xương đùi nó bẻ tạch ra mà nó chĩa ra bên ngoài. Thì rồi là sau đó thì em con được làm các thủ tục để vào nhập viện. Thì vào khoảng 4 giờ sáng vào đến cái phòng gọi là phòng cấp cứu hồi sức ngoại của bệnh viện 115, Thì trong thế là từ khi vào cho đến khi em con bà tỉnh lại thì tức là vào đó là không có được người nhà nhìn thấy mặt em con lúc nào hết. Và thì trong cái sự lúc bấy giờ thì hoang mang rồi lo buồn, thì chúng con thì cũng không biết làm sao và cầu nguyện. Thì lúc bấy giờ thì cái tối hôm đó thì nó đã khuya rồi, đến làm sao sáng ngày hôm sau thì lại có nhờ quen được một người bạn á, thì người ta có cái số của cha rồi cũng nhắn tin cho cha, để cha cũng may mắn làm sao cha cũng trả lời lại là cha cầu nguyện cho em con. Rồi cái ngày đó thì cha còn dâng lễ ở nhà thờ chứ. Vâng.
Sau đó thì sao, kết quả như thế nào, về không có thời giờ kết quả rồi em con sao?
Vâng, vậy là thế này, em con bất tỉnh trong đến cứ ngày qua ngày, là đến ngày thứ bảy thì em con mới bắt đầu tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại thì lúc bây giờ thì chúng con cũng trong một cái thời gian nó bất tỉnh như vậy, thì chúng con và gia đình thì cũng chỉ cầu nguyện rằng là
được rồi,
vâng, vâng, vậy là khi em con tỉnh lại thì trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ, vì tất cả bác sĩ trong bệnh viện là nghĩ là cái ca này thì không thể nào mà cứu chữa được, mà mổ hoặc là như thế nào chăng nữa thì những cái di chứng nó để lại sau này thì cũng không thể nào như được một người bình thường. Thế nhưng mà tạ ơn Chúa thì qua lời cầu bầu của cha và cộng đoàn thì em con đã được tỉnh lại, mà hiện tại bây giờ thì là một người thanh niên khỏe mạnh bình thường.
Đây, cha tặng cho con một cái món quà, đây là cái quạt lòng thương xót, nhưng mà kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Anh chị em thấy ở trên cung thánh đây, ngày 13 tháng 5 thứ bảy sẽ là ngày mà chúng ta cùng hiệp nhau 12 giờ trưa lần chuỗi mân côi để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 1917, để dâng thánh lễ lãnh ơn toàn xá trong năm thánh Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin mẹ là cái quạt che chở cuộc đời của con, cuộc đời của em con, cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ vâng, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, có những lúc mà chúng ta thấy người em đó bị bệnh thì đâu có biết gì, bị thương bất tỉnh thì đâu biết gì, cho nên cần sự cầu nguyện của chị, của mẹ, của những người sống. Lúc đó lòng tin của những người sống, lòng tin của những người đang khỏe đó phải kéo thật mạnh ơn của Chúa xuống cho những người nằm trên giường bệnh, vì lúc đó họ mê man, họ bất tỉnh, họ không biết gì. Vì thế mà Chúa nói rằng là tất cả mọi người đều được Chúa dạy dỗ, nhưng người ta có đón nhận lời dạy dỗ của Chúa hay không, người ta có tin vào lời dạy dỗ của Chúa hay không để đón nhận được ơn phúc của Chúa hay không, là do cái tự do của mỗi người, tự do của mỗi người mở ra. Anh chị em đến đây cũng vậy, tất cả đều được dạy dỗ, tất cả đều được đón nhận ơn phúc của Chúa, nhưng có nhận được hay không nhận được là do lòng tin của mỗi người, lòng tín thác của mỗi người. Giống như người mẹ bà ngoại của em bé đó, dắt em bé đó vô và em bé đó được chữa lành ngay tại đây, hay là người chị cầu nguyện cho đứa em của mình, lòng tin của người chị của gia đình đã cứu sống với đứa em của mình. Còn con làm chứng chưa? Làm chứng chưa? Chưa thì lên đây. Con đã được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Để cha, trước hết con cảm ơn cha cùng cộng đoàn. Thì con là ở giáo xứ Đà Vạn, giáo phận Thanh Hóa.
Tên gì?
Con là Giuse Nguyễn Văn Toàn. Thưa cha, là con được, con nói một cái ơn mới đây thôi. Vì cái ơn cũ thì như lúc ban đầu cha cũng đã nói, con cũng không dám, con cũng được hiểu ơn lắm, nhưng mà con chia sẻ ơn mới. Thì chưa ra với cộng đoàn thì trước hết là con như vậy là mắc một cái bệnh, có nghĩa là hai bàn tay rồi chân từ đầu gối xuống, có nghĩa là nó tê mà đến nỗi là con bước lên ngồi xuống rất khó. Mà sau khi con nghe về lòng thương xót của cha cùng cộng đoàn, thì sau khi đứa con rể tân tổng của con ở Lâm Đồng đó gửi về cho con một chiếc đài, thì con nghe thật sự mà nói với cộng đoàn, với cha xứ là con nghe suốt ngày suốt đêm, có nghĩa là luôn nào hết điện là con lại tiếp tục đấy, xong con lại gì bỏ túi con cứ đi, hoặc là đêm ngủ cứ để ở đầu giường liên tục như vậy. Thì dần dần thì con thấy như vậy là nó cũng dần 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 dần, thì sau khi nhà con ấy, tức là vợ con á, giờ thôi thì ông tranh thủ mà đi đi vào chỗ cha Long đi. Thì thưa cha của cộng đoàn, thì lúc mà nhà con sáng như vậy thì con cũng bớt chút thời gian để con vào trong đây. Thì hôm nay cũng cảm ơn lòng Chúa thương xót, cũng như cha cũng như cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến nay con đạt được như vậy là 80-90%, con xin hết lòng.
Thế là ông bị bệnh gút, bệnh gì?
Thưa cha, là có chỗ là nói con là da cơ địa, mà có chỗ là nói á sừng, mà có chỗ là nói chạm, con chả hiểu gì mà con đi hết các bệnh viện, có nghĩa là không còn chỗ nào nữa. Bà lang bà đấy là đông tây con đều uống hết, cho nên là con cũng
không đi được.
Vâng, trước kia là nó đứng lên đứng xuống là nó vất vả lắm, cho nên là con
đi lại nhảy lại tốt chưa?
Đi lại được bình thường rồi. Vâng,
rồi xin Chúa chúc lành cho ông nhé, để gửi tặng, tại vì ông đã có máy nghe rồi cho nên hôm nay xin gửi tặng cho ông hai bộ sách, tập 1 và tập 2, Những lá thư không gửi lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi còn ai muốn lên chia sẻ làm chứng cho Chúa nữa? Ông à? Rồi. Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Thật ra con du xe Nguyễn Văn Luân 78 tuổi.
78 tuổi.
Rồi. Bây giờ giáo họ Vân Côi, xã Bình Thuận, tỉnh Đắk Lắk.
Ông 78 tuổi ở mãi tỉnh Đắk Lắk. Ơi ông bị bệnh gì và được ơn Chúa chữa lành ra sao?
Thực ra bây giờ con khát khao và khao khát, nhưng mà cha nói kêu là cái chuyện cũ giờ không nói. Nó dài lắm.
Thôi đừng.
Chuyện xin dành nhá.
Thôi, chuyện dài lắm rồi để lúc khác. Bây giờ chuyện mới nhất là ông đã được chuyện ơn mới. Gì của Chúa?
Chuyện mới bây giờ thì con nghĩa là có bốn cái bệnh. Một là thoái hóa cột sống, cột sống giống. Hai là tháo đường. Ba là huyết áp cao. Bốn là rối loạn tiền đình. Mà ngày đêm con cầu xin thì Chúa đã chữa cho con được hai bệnh, tức là thoái hóa cột sống và thoái hóa đường là hết rồi. Con đi thì xét nghiệm ba lần đều là máu tốt cả. Chuyện 50 năm
trước thì dài quá rồi. Thưa anh chị em, một ông bảy mấy, ông bảy mươi mấy?
Ông 78 tuổi.
78, gần 80 tuổi mà còn nhớ được chuyện 50 năm về trước như ân huệ Chúa ban. Vì chỉ tiếc là không có thời giờ. Chúa nói rằng ai tin thì có được sự sống đời đời. Và người đàn ông này đã tin để 50 năm về trước được ơn, và bây giờ 50 năm về sau lại vẫn được Chúa tiếp tục ban ơn khỏi bệnh tháo đường và thoái hóa cuộc sống. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Tặng cho ông máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, mời con.
Con thưa cha, tất cả các cộng đoàn, con có được rất nhiều, nhưng thôi bây giờ con chỉ nói chất ít thôi. Vì con đã cứu được chị gái con là đã chết ở Hà Nội rồi, ở bệnh viện Hà Nội Bạch Mai rồi, mà nhà chị anh em con bảo thôi có về nhìn chị lần cuối không. Thôi con bảo là thôi được rồi, nhất trí là tôi về. Thế nhưng mà tôi mua vé máy bay, mai tôi mới về. Thế thì hôm con về thì anh rể con và các em con đâu có khóc thôi. Thế con lại Chúa, con mang quyển sách Chúa lòng thương xót với Đức Mẹ là Mất Côi ra. Thế con bảo các mọi người tất cả không cho xuất viện được. Xong bảo, nhưng mà bây giờ bác sĩ cho xuất viện, bảo không. Tôi xin chị tôi ở đây để còn nước còn tát. Thế thì con nghi gối hai quyển sách vụng vào đầu chị con. Chị con cứ trần trùng trục nằm ở giữa giường thôi, vào phòng đốc cứu. Thế con mới bảo là bây giờ mỗi một lần chỉ được một người vào, thì tôi đã gối quyển sách đấy, ai vào thì âm thầm mà cầu nguyện. Còn bác sĩ nhìn chỉ là cái quyển chuyện thôi, chứ bác sĩ không biết gì cả. Thế thì con cũng cứ âm thầm con ở đấy. Các em con bảo thế thay cho bà ấy ra, chứ bà ấy mới đi máy bay về mệt, mấy giờ bà ấy cứ ngồi đấy à. Mà sao bà ấy cứng lòng thế, bà ấy không khóc, bà ấy không rơi được nước.
Rồi, cuối cùng thì chị con thế nào?
Dạ, thế bây giờ con, chị con khỏe rồi. Chị con lại cắt rau đi chợ được rồi, trồng rau trồng quả rồi. Con lại cứu được con.
Chúng ta nhớ đừng bao giờ mình dùng chữ là mình cứu được ai hết. Không, mình không cứu được ai. Ai cứu? Chúa cứu nha. Chỉ có Chúa mới cứu được, chứ còn không ai có thể cứu được. Xin Chúa chúc lành cho con. Và nhớ là đọc lại đi, những người làm chứng là chỉ có Chúa cứu mà thôi. Tất cả con người ta không ai làm được gì hết nếu không có ơn của Chúa. Và Chúa bảo rằng ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Chúa chúc lành cho con. Rồi, chúc lành cho con. Rồi, rồi xuống cho, chúc lành cho con. Rồi, mời con đi xuống. Rồi, mời ông.
Trước hết là con xin tạ ơn Thiên Chúa, sau là con cầu nguyện cho cha để cha có đủ nghị lực, đủ sức sống để giúp đỡ con trình.
Rồi, còn ông được ông được ơn gì? Ông được ơn gì? Ông được ơn gì? Ông được ơn gì? Nói
con 10 năm tai biến nhỉ? Dạ 10 năm tai biến.
10 năm không gặp tưởng rằng đã chết. À, sức dầu chưa chưa chết rồi.
Con đã có đi nhà thờ Trung Đức 2 lần. Mà con đã gom góp một ít để chia.
Rồi không, ông tên là gì?
Con Doan Phan Quốc An, Doan Tiền Hô.
Rồi. Rồi ông bị bệnh tai biến mấy năm?
10 năm dạ.
Rồi bây giờ ông đã được khỏi chưa?
Dạ con khỏi hẳn.
Rồi tạ ơn Chúa một trong tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi tặng cho một cái máy nằm cho bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi mời ông. Rồi con. Rồi còn thưa anh chị em, chúng ta thấy không, những người đi làm chứng chỉ cần một lời xác tín là con đã được Chúa chữa lành và tất cả là ơn của Chúa. Còn con,
vâng, thưa cha, con là Maria Trần Thị Ren ạ, con ở ngoài Bắc ạ. Con vào con làm chứng cho Chúa. Thưa cha, con là cách năm nay con bị tiểu đường, thế là con đi siêu âm, họ bảo là con bị u xơ cửa cực cung to bằng người thai 2 tháng rồi, phải mổ cha. Nhưng mà nhiều người bảo là con mà tiểu đường là con mổ là con chết. Thế là con đi siêu âm mấy chỗ, là khám mấy chỗ, họ bảo là con phải mổ. Thế là hôm ấy là con lên bệnh viện tỉnh, họ bảo là bây giờ chị có mổ không, bây giờ bệnh chị là phải mổ. Thì con bảo bác sĩ là thưa cha, con bảo bác sĩ là vậy thì bệnh em tiểu đường vậy thì có mổ được không? Họ bảo là phải mổ. Thế nên con bảo nhập viện để cho em mổ. Thế nào buổi chiều còn có bác con nhịn suốt một ngày hôm nay, đến sáng mai là họ làm thủ tục cho con, là sáng mai là con mổ. Thế là 4 giờ sáng là cái ca của con là 5-10 mổ, là con 4 giờ sáng họ gọi con dậy lấy máu rồi là để 6.
Rồi được rồi, con mổ không, có mổ hay không?
Thế là làm sao mà Đức Mẹ kiểu là con đang bình thường là con đường huyết con có 7-8 phải là phải làm mổ đấy chứ ạ. Mà sau sáng hôm ý tự đường huyết con lên 13 mổ, mới pha phải họ không dám mổ cho con. Họ bảo là cho con.
Rồi được rồi, cuối cùng thì sao?
Nội tiết để điều trị rồi là sang mổ tiếp ạ. Thế là con xin về, con khiếp con xin về. Thế là một tháng sau con lên bệnh phụ sản mãi ở trên mãi trung ương con khám. Họ bảo là chị không có u sơ gì xét gì. Thưa cha, con mừng quá. Thế nên là con về con tạ ơn con về Đức Mẹ ở nhà thờ ca.
Không có u sơ u xét gì cả. Rồi còn bệnh đáng lẽ là tiểu đường thì không mổ được, mà lại bị tiểu đường đi khám thì nó ra u sơ, và u sơ thì phải mổ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì vì đường nó lên quá không mổ được, về nhà để chờ đường nó xuống. Mà đường nó xuống thì nó cũng không còn u sơ u xiếc gì cả. Hôm nay chị đến đây để chị tạ ơn Chúa vì con không còn u sơ u xiếc. Rồi chúng tôi tặng cho chị một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Rồi.
Anh chị em lên làm chứng cho Chúa đó thì kể vắn gọn thôi, chứ đừng có kể bác sĩ nói thế này rồi con nói thế này rồi con nói với Chúa thế này, thì kể đến tận thế nó cũng chẳng hết chuyện, nó dài lắm, mình có thời giờ. Tôi tạ ơn Chúa vì những cánh tay vẫn còn giơ lên, chứng tỏ là cái gì? Là ơn của Chúa vẫn cứ tiếp tục tuôn đổ xuống trên cộng đoàn chúng ta, trên những người tin. Ơn của Chúa vẫn tiếp tục đổ xuống trên cộng đoàn chúng ta, trên những người tin. Vì Chúa nói ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Không phải chỉ là sự sống đời này, không phải chỉ là chữa được những căn bệnh thể xác đời này, nhưng điều quan trọng hơn hết là anh chị em đến đây được một cái ơn rất lớn, là ơn có được sự sống đời đời. Lặp lại, cái ơn đó là ơn có được Nghe sự sống đời đời, cái bộ sợ phải đi về với Chúa mới sống đời đời, sao mà không dám nói. Ai tin vào ta thì có được. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được. Chứ em phải xác tín như vậy. Và sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ cuộc sống đời này. Khi mà cuộc sống đời này tôi có niềm tin vào Chúa, tôi có lòng tín thác vào Chúa, thì Chúa chữa lành cho tôi những căn bệnh thân xác như anh chị em vừa mới nghe những người làm chứng đưa lên lời chứng của họ. Nhưng điều quan trọng để cho họ được chữa bệnh như vậy thì họ phải có lòng tin. Không người được chữa lành thì gia đình của họ cầu nguyện khẩn thiết với trọn niềm tín thác để kéo ơn của Chúa xuống. Cộng đoàn của chúng ta mỗi ngày vẫn tha thiết cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ. Chúa bảo các con phải cầu nguyện liên lỉ, chứ đâu có phải là cầu nguyện 5 phút, 10 phút đâu mà bảo là tại sao cầu đoàn chúng ta cầu nguyện dài quá. Thưa anh chị em, có dài không? Có dài không? Anh chị em đi coi ca nhạc 3 tiếng có dài không? Anh chị em đi lãnh lương mà nó cho 1 tỷ xếp hàng 10 ngày có dài không? 10 ngày hay 20 ngày mới được 10 tỷ tôi cũng chờ luôn. Có phải không nào? Chờ không? Chờ không? Rồi vậy thì có được sự sống đời đời thì việc mà mình đến đây mình cầu nguyện, cầu nguyện lâu giờ. Chúa nói các con phải cầu nguyện, các con không thức với thầy được 1 giờ hay sao? Và Chúa Giêsu cầu nguyện là suốt đêm ngày cầu nguyện cơ mà, thưa anh chị em. Và những lời kinh mà mình đọc trong mỗi giờ cầu nguyện trước thánh thể, chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh lòng thương xót, những bài hát ngợi ca lòng thương xót, những giây phút mình tĩnh lặng thầm thí từ sáng đến trưa trước đài lòng thương xót, trước đài Đức Mẹ, đây là những giây phút mà mình kéo ơn của Chúa xuống, đây là những giây phút mà mình đang bước vào sự sống đời đời đó. Bước vào cuộc sống đời đời. Và ngay từ cuộc sống đời này, cuộc sống đời đời phải bắt đầu từ cuộc sống đời này. Mà cuộc sống đời này là một cuộc sống của những người tin. Khi mà tôi tin vào Chúa, khi mà tôi cầu nguyện với tất cả lòng tin, thì không gian và thời gian không nghĩa lý gì cả. Chúa đánh giá không qua cái số lượng mà đánh giá vào cái chất lượng. Chúa đánh giá không qua những nghi thức, những hình thức, mà qua cái nội dung sâu lắng bên trong, cái tâm tình của mỗi người. Khi mình yêu nhau thì thời gian không có nghĩa gì cả, phải không? Khi anh chị em yêu mến Chúa rồi, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi, thì thời gian không nghĩa gì cả. Dài ngắn không phải là vấn đề quan trọng, lâu dài ngắn hạn không phải là vấn đề quan trọng. Vì sự sống đời đời đâu có đo bằng thước cắt, đâu có đo bằng thời gian. Sự sống đời đời là một cái cuộc sống mà bắt đầu ngay từ đời này, nếu ta chọn niềm tín thác vào Chúa. Và khi mình chọn niềm tín thác vào Chúa rồi thì sự sống đời đời nó bắt đầu. Mình cảm thấy sự bình an trong đời này, có không? Mình cảm thấy được vui trong cuộc sống đời này, có không? Mình cảm thấy thanh thản trong cuộc sống đời này, có không? Và những cái dấu chỉ của sự sống đời đời là niềm vui, là bình an, là sự thanh thản. Bây giờ hãy thinh lặng lại đi, hãy tĩnh lại và cùng nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể. Con sắp rước lấy Chúa rồi, con sắp ăn lấy thịt và máu Chúa rồi. Chúa ơi, bây giờ mà con rước lấy Chúa, bây giờ mà con ăn lấy thịt Chúa, con uống lấy máu Chúa qua bí tích thánh thể, Chúa lại trở nên thịt máu của con. Thịt máu của con được thịt máu của Chúa ngự vào. Suy nghĩ của con được thay bằng suy nghĩ của Chúa. Trái tim của con được thay bằng trái tim thịt mềm của Chúa. Và cách sống của con được thay bằng cách sống của Chúa. Tuyệt vời quá Chúa ơi. Khi con rước lấy mình thánh Chúa Kitô, con thưa Amen. Con rước lấy mình thánh Chúa, con nói với Chúa rằng lạy Chúa, bây giờ Chúa đang ở trong con, Chúa ngự vào trong thân xác linh hồn tội lỗi này của con, để Chúa biến đổi cái tội lỗi ấy thành hồng phúc, để Chúa biến đổi cái yếu mềm ấy thành sức mạnh, để Chúa biến đổi cái khô cằn ấy thành nguồn suối. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến với chúng con, xin Chúa ngự trong tâm hồn chúng con, xin thịt máu Chúa trở thành thịt máu của chúng con, xin Chúa thay da đổi thịt của chúng con đi. Chúa ơi, Chúa ơi đến đi, Chúa ơi hãy đến với chúng con. Chúng con nhận lấy thịt máu Chúa, Chúa thay da đổi thịt chúng con, thay đổi lối suy nghĩ của chúng con, thay đổi cách ăn nói của chúng con, thay đổi cách sống của chúng con, trở thành cách sống thánh thể, cách sống ngập tràn lòng thương xót, nói lòng thương xót, suy nghĩ về lòng thương xót và thực hành lòng thương xót.